lòng thành thiên người theo đám mây hương phượng phất khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo để chọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật tứ gia hộ tâm bồ đề kiên cố xa về khổ nguồn mê chóng quay về
trời người cha lành chung bốn loại quý trọn một nhân dân sanh nghiệp ba kỳ xứng dương cùng tam thăng ứng kiến không cùng thờ
Băng kinh Pháp Hoa thứ ba tiếp theo. Khi Đức Phật Thích Ca ngồi trên tòa rồi, thì Ngài mới nói rằng: ai có thể thay thế ta ở lại cõi ta bà để nói diệu pháp? Thính chúng yên lặng. Lúc bấy giờ Ngài mới nói với toàn thể thánh chúng và cả thánh chúng ở mười phương chư Phật câu hội về nữa. Tất cả tòa sen của thính chúng mười phương Phật quy về đều ngồi lơ lửng giữa hư không, đều trụ vô ngã tướng. Lúc bấy giờ toàn thể thính chúng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều thấy tất cả mười phương Phật thanh tịnh, đất bằng kim cương, lưu ly, pha lê, xà cừ, không có gò nóng, sông ngòi lặt nữa, hoàn toàn diễn tả một cảnh giới thanh tịnh với thực tướng vô ngã, không có thực tướng cao thấp, và chính ngay ở trái đất này, cõi đời này, hội chúng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bỗng dưng cũng trở thành thanh tịnh, đất bằng lưu ly pha lê và cũng không còn có gò nóng. Nếu mình hiểu một cách thông thường thì vô lý quá. Cách đây 2500 năm, khi Đức Phật ra đời, lịch sử nhân loại chưa hề ghi lại là lúc đó đất đai của trái đất này trở thành kim cương, lưu ly, pha lê. Lúc đó cũng không phải là núi hay biển nó biến mất, vẫn giống như bây giờ, chỉ có thay đổi chút ít bên ngoài, nhưng vẫn có tình trạng như bây giờ, cũng có núi non, gò nộng, có cấu, có tịnh, và chỉ là đất mà thôi. Kinh nói ngôn ngữ Pháp Hoa hoàn toàn là ngôn ngữ biểu tượng, nói một cách bóng bẩy, chứ không phải là ngôn ngữ thông thường. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái nhìn của trí tuệ vô ngã, trí tuệ Phật, thì gò nộng, sông ngòi, lặt cũng đều vô ngã cả, nên gọi tất cả đều thanh tịnh. Và nói đất bằng bảy báu, kim ngân, lưu ly, pha lê, xà cừ, vân vân là diễn đạt tất cả đất bây giờ ở trong thực tướng nó hiển lộ, nó quý giá, cho nên mới ví như là kim ngân, lưu ly, pha lê. Bởi tất cả đều hiển lộ thực tướng vô ngã của chính nó, nên không có gò nõng, biển cả, sông ngòi, núi non, đó là một cách diễn đạt.
Đức Phật mới xoay qua thánh chúng và kể lại cái đoạn đường Ngài tu trong quá khứ. Trong phẩm Đề Bà Đạt Đa, Ngài dạy: này các tỳ kheo, vô lượng kiếp quá khứ về trước, ta đã từng là vị vua và thường từ bỏ ngôi vua để cầu pháp đã nhiều đời kiếp lắm rồi. Và có một thời,
khi ta truyền rao trong thiên hạ, ai có thể vì ta mà nói kinh diệu pháp Liên Hoa, thì ta sẽ trọn đời cung cấp hầu hạ, phục vụ, làm thị giả cho vị đó sai khiến. Thì lúc bấy giờ có một vị tiên nhân đến nói với ta rằng: tôi có thể nói diệu pháp cho vua nghe, nhưng với điều kiện vua phải hứa là hầu hạ và cung cấp những đồ cần thiết cho ta kéo dài 1.000 năm. Trong suốt 1.000 năm đó, có khi ta phải dùng thân ta làm giường cho vị tiên nhân đó nữa, khổ cực vô cùng. Tất nhiên là cách cư xử của vị tiên nhân đó làm toàn dân trong nước oán ghét, bởi vì vua làm người rất là thiện, hết lòng cầu pháp, đem hết cả thân mạng mình mà cầu pháp. Vị tiên nhân này không nói chi cả, trong khi vua hầu hạ suốt cả 1.000 năm mà chưa hề nghe nói một tiếng diệu pháp. Vua phải đi lấy củi gắn nước hầu hạ mà chưa hề nghe được một lời pháp nào. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng: nhờ vị tiên nhân đó ta đã thành tựu các ba la mật, nhờ vậy mà ta thành tựu 10 Như Lai lực, tứ vô sở úy, thập bát bất cộng pháp, và vị tiên giả đó là tôn giả Đề Bà Đạt Đa. Nhờ nhiều đời kiếp thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa, ta mới sớm thành tựu vô thượng Bồ Đề. Đức Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho tôn giả Đề Bà Đạt Đa trước thính chúng. Sau này tôn giả sẽ thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai, cõi nước tên là Thiên Đạo. Phải tìm hiểu nội dung chứa đựng trong câu chuyện này như sau. Khi Đức Phật phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, cầu pháp rồi thì đi theo vị tiên nhân đó cúng dường bố thí với tâm cầu vô thượng Bồ Đề, tức là hướng về hẳn bố thí ba la mật. Vị tiên nhân đó hành hạ khổ cực chịu đựng suốt cả 1.000 năm, đó là hạnh nhẫn nhục. Để hướng về đắc được Phật trí thực tướng vô ngã, đó là đang hướng về nhẫn nhục ba la mật, kiên nhẫn để chờ vị tiên nói diệu pháp, đó là trì giới ba la mật. Và tập trung hướng về suốt 1.000 năm đó, chỉ giữ một mục tiêu nuôi dưỡng, giữ gìn để chờ đợi đến mục đích giải thoát vô thượng Bồ Đề, đó là thiền định ba la mật. Khi mà bao nhiêu đời đã hành bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định, ngài luôn luôn nỗ lực trong cả 1.000 năm đó, gọi là lục ba la mật. Thành tựu được đó gọi là trí tuệ ba la mật xuất hiện. Bởi vì trí tuệ ba la mật không thể nói được, cho nên vị tiên nhân cũng không nói được, chỉ nói bằng hành động để cho vị vua này tu. Khi đến được thiền định sâu với tâm luôn luôn cầu Phật trí, thấy được thực tướng vô tướng của các pháp đó, tự tuyên thuyết nói tiếng nói diệu pháp cho người đó nghe. Trong thời gian thực hành gọi là hành lục độ ba la mật, chứ không còn nghĩa là hầu hạ nữa. Quan trọng là ở tâm hành, chứ không phải là ở cái tướng. Cái tướng, cái ngã thực sự chỉ là người thị giả hầu hạ để người ta sai việc, nhưng đây không phải là vậy. Ăn thua cái tâm hành, chứ cái tướng không còn quan trọng. Đức Phật đang chỉ Phật tri kiến có mặt trong tất cả cái tướng khác nhau. Còn ngài Đề Bà Đạt Đa tu được cái gì để lợi dụng lòng tu người ta bắt hầu hạ cả 1.000 năm để người ta cung phụng mình? Được tốt chi đâu mà sau được Đức Phật thọ ký cho là Thiên Vương Như Lai. Suốt 1.000 năm tôn giả Đề Bà Đạt Đa phải kiên lòng nhẫn nhục tối đa, chịu đựng tất cả sự chê bai mắng chửi của người đời, cho rằng mình lợi dụng và tàn nhẫn. Như vậy ngài cũng chỉ giúp cho Đức Bổn Sư, giúp cho vị vua thời đó đắc đạo ba la mật, và để chính ngài cũng hành ba la mật đó để đạt được Phật trí nữa,
Cho nên Ngài nhẫn nhục hướng về Phật trí cho chính mình, và Đức Bổn Sư gọi là nhẫn nhục Ba La Mật. Tương tự như vậy, vị vua thời đó là Đức Bổn Sư cũng tinh tấn, nỗ lực, kiên trì để đạt được mục tiêu đó mà hành năm Ba La Mật, là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định Ba La Mật. Và phút cuối cùng qua thiền định để hoàn bị thêm trí tuệ vô ngã, và Ngài đạt được đến lục độ Ba La Mật. Còn tôn giả Đề Bà Đạt Đa cũng thành tựu được trí tuệ Ba La Mật này, cho nên Đức Bổn Sư Thích Ca thọ ký cho sau này sẽ thành Phật, hiệu là Thiên Vương. Vì sao gọi là Thiên Vương? Nghĩa là có liên hệ đến chư thiên nên gọi là thiện. Mà Ngài làm cái hành động toàn là ác, tức là nghịch hạnh, không hề nói gì về diệu pháp cả, mà cứ bắt vua hầu hạ sai khiến và nói những lời nghịch ý, trái lòng, mắng nhiếc. Như vậy là ác hạnh rồi, đâu có phải là thiện hạnh đâu, mà gọi là một vị vua thiện là Thiên Vương. Không phải thiện này là tối đa, cực kỳ thiện đáng là vua các điều thiện, giúp cho người ta hoàn toàn một lòng trong sạch, để giúp Đức Bổn Sư thực hành Ba La Mật, theo dõi, khích lệ, thúc đẩy, giúp cho Ngài thành tựu lục độ Ba La Mật. Một điều kiện tối đa trong cái tâm thiện này nên mới gọi là vua. Chứ hành động thiện, thuận hạnh bên ngoài, dễ thấy ăn thua gì? Các thiện nghịch hạnh này mới là cái nỗ lực lớn, đòi hỏi cái tâm lý lớn, một sức chịu đựng lớn. Thí dụ, khi tôi làm một điều thiện được người ta ca ngợi, tôi có thể không chấp trước những lời ca ngợi đó. Nhưng khi tôi làm một điều ác, bất thiện, bị người ta khinh bỉ, chửi mắng, đánh đập, thì tôi làm sao chịu nổi? Sức ép nó mạnh hơn nhiều lắm. Sức ép của lời khen, ngăn che lời khen, mình dễ vượt qua. Nhưng mà sức ép phản ứng chê bai, chống đối mạnh hơn, mà vượt qua được là có sức lớn. Như vậy là có cái tâm thiện lớn, cho nên gọi là Thiên Vương, vua của các điều thiện. Và cái nước của Ngài gọi là Thiên Đạo, con đường của cõi thiền gọi là Thiên Đạo. Người xứng đáng để chỉ cho mọi người làm điều thiện. Mà điều thiện này không phải căn cứ ở cái tướng, mà nó có mặt trong tất cả tướng. Nếu có tâm thiện, nếu tâm có tác ý, tâm hành là thiện, tâm hành với mục đích giải thoát, thì tất cả hành động đều trở thành giải thoát. Quan trọng là có cái tâm này hay không, xứng đáng để dạy cho mọi điều thiện, chỉ cho mọi người đường thiện thì gọi là Thiên Đạo. Thành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ đều có thể hành Ba La Mật cả, đều có thể thờ lạy, cúng kiến, cầu an, cầu siêu cũng được. Nhưng với một trí tuệ vô ngã, một trí tuệ để đoạn trừ tham, sân, si, chứ không phải là cái trí tuệ nuôi dưỡng tham, sân, si, thì cầu an, cầu siêu và mọi hành động đó đều trở thành đạo, và đều có thể đưa mình tới thành tựu Ba La Mật. Quốc đất cũng là Ba La Mật, nhưng quốc đất với tâm trạng đó, tâm lý đó, với trí tuệ đó. Còn không quốc đất với công phu thực hiện Ba La Mật thì quốc đất chỉ là người quốc đất mà thôi, trở thành người nông phu. Nếu như mình tụng kinh, cầu an, cầu siêu, không thấy với trí tuệ và điều kiện đó, không với niềm tin đó, thì chỉ thành thợ tụng kinh mà thôi. Tụng kinh là lau sửa quét cho sạch rác rưởi phiền não nhiễm mô trong tâm của mình. Chúng sanh là kẻ ở tù trong tham, tù trong sân hận, tù với si mê, kiêu mạn, thân kiến và biên kiến. Cho nên mỗi lần đi tụng kinh là chúng ta lau quét sửa những tâm sở xấu đó. Chúng sanh đang là kẻ ở tù, mà kinh điển là chìa khóa mở ngục tù.
thành tụng kinh mà chẳng chịu tu, như chìa khóa có mà tù không ra. Đó là nội dung của kinh Pháp Hoa. Chỗ này Đức Phật thuyết giảng, tất nhiên có nhiều vị khó tin, khó hiểu qua phẩm Đề Bà Đạt Đa, nhưng vì tu thiện được thọ ký dễ thấy. Còn như Ngài Đề Bà Đạt Đa, ai mà hiểu Ngài nổi, trừ các Đức Phật và Đức Bổn Sư ra. Có ai mà hiểu cái hạnh Ngài hành lục ba la mật, mà hành bằng nghịch hạnh, hành khác đời. Người ta ăn chay thì Ngài lại ăn mặn, người ta mặc áo tràng tu thì Ngài mặc áo ngũ sắc như ngoài đời tu, khó vô cùng. Dĩ nhiên chúng ta đừng bắt chước hạnh của Ngài Tôn giả Đề Bà Đạt Đa, làm nghịch hạnh thì khổ lắm, làm không nổi đâu. Đây là Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta qua cái hình ảnh nghịch hạnh đó, để mình hiểu rõ cái lý thực tướng có mặt khắp nơi trong các tướng. Chứ đừng bắt chước làm cái nghịch hạnh rồi nổi điên lên và loạn trí mất. Bởi vì khả năng Ngài Đề Bà Đạt Đa nói ra diệu pháp cho vua nghe, lúc đó Đề Bà Đạt Đa ở địa vị là một tiên nhân, Ngài là một bậc thầy mới chịu đựng nổi, chứ không thể là một người học trò mà chịu đựng nổi đâu. Không phải dễ mà làm được cái nghịch hạnh đó. Đừng làm cái hạnh nghịch khó hiểu này. Đức Phật dĩ nhiên khuyên chúng ta nên làm thuận hạnh, tất cả phải tu bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, để có cái tướng đàng hoàng mà đối thoại với chúng sanh. Vì lợi ích chúng sinh mà hành thuận hạnh, không nên làm cái nghịch hạnh này. Đức Phật nói, về sau này khi ta nhập diệt, thiện nam tín nữ nào nghe phẩm Đề Bà Đạt Đa này, đem lòng tôn kính quý trọng, thì phải biết người này có căn cơ lớn, người này đáng được tôn kính lễ lạy, và Đức Thế Tôn thọ ký cho người này không bao lâu sẽ thành Phật. Người này gần kề sự giác ngộ. Tại sao Đức Phật lại thọ ký cho như vậy? Bởi vì sao? Bởi vì khi nghe phẩm Đề Bà Đạt Đa này mà tin. Vì sao mà tin? Mà làm sao lại tin cái việc làm quái gở, quái oăm này, cái chuyện trái đời ác ôn như vậy, làm sao gọi là thiện cho được? Đó là bởi vì chính người này sở dĩ tin, sở dĩ thấy. Bởi chính người này họ đã có trí tuệ vô ngã rồi, họ thông suốt thấy ngay cái thật tâm hành của Tôn giả Đề Bà Đạt Đa, và thấy được thật tướng vô ngã tướng, chứ không phải nhìn qua cái ngã tướng khác nhau giữa thiện và ác. Chứ bên trong vẫn cái tâm thuần thiện cầu đạo vô thượng Bồ Đề, vẫn một cái tâm hành ba la mật, thì phải biết rằng người này có trí tuệ lớn mới thấy được và mới dám tin được chuyện này. Đức Phật ca ngợi người đọc phẩm Đề Bà Đạt Đa mà tin cậy và phát tâm cung kính tôn trọng. Ở trong phần trước, Đức Phật đã dạy chúng ta rằng sau này bất cứ chỗ nào Pháp Hoa có mặt là đáng được tôn kính, đốt hương trầm cúng dường, và chỗ đó xem như có mặt của Đức Phật. Bởi vì sao? Vì trong Pháp Hoa đã chứa đựng và có mặt Phật tri kiến rồi, Phật thân trong đó. Tất cả thái độ nói pháp trong phẩm Đề Bà Đạt Đa và những phẩm trước cũng vậy. Đức Phật muốn nói, đành rằng tín ngưỡng tốt, tôn thờ Xá Lợi tốt đó, tôn kính Phật tốt đó, nhưng mà tốt hơn nữa là Đức Phật bảo phải quay về với chính mình, quay về chính trong nội dung của Pháp Hoa. Và quay về chính trong nội dung đó là quay về tìm mình, nắm cho được cái chứa đựng trong nội dung đó, để mà thực hiện cái chứa đựng đó là trở về, quay lại với cái Phật tri kiến của chính mình. Vấn đề tôn thờ Phật, Xá Lợi Phật đúng ý nghĩa nhất, nhưng đúng ý nghĩa hơn nữa là rời Đức Phật trở về kinh Pháp Hoa. Ngài nói rằng chỗ đó đáng để thờ và không cần để xá lợi nữa, vì kinh Pháp Hoa là xá lợi của Phật rồi. Trong kinh Pháp Hoa chứa đựng những tiếng nói, nói lên những tiếng nói giới thiệu thực tướng vô ngã, chỉ bày trí tuệ vô ngã, nên thực sự tôn thờ Đức Phật là trở về tôn kính kinh Pháp Hoa. Pháp Hoa là phải thực sự nắm được nội dung đó, nói về thực tướng vô tướng và cái trí tuệ vô ngã, trí tuệ của Phật. Đứng đắn và cao thượng hơn nữa là phải tự mình hiểu nắm lấy ý nghĩa đó để thực hiện. Dĩ nhiên là làm thế nào để chính tự mỗi người trong chúng ta đến yết kiến được Đức Phật Đa Bảo, và làm cho Đức Phật Đa Bảo trong tâm mình xuất hiện, mở cửa tháp của chính tâm mình, để cho chân tâm xuất hiện. Tất nhiên phải đi con đường nhập Như Lai thất, trước Như Lai y và tọa Như Lai tọa. Phải luôn luôn hành trú trong tuệ vô ngã. Khi Đức Phật nói xong phẩm Đề Bà Đạt Đa, câu chuyện Ngài có liên hệ, thì vị thị giả lớn của Đức Đa Bảo hầu bên cạnh Ngài nói: Bạch Đức Bổn Sư, công việc xong rồi, xin Ngài trở về bổn độ. Đức Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa từ phẩm Vô Lượng Nghĩa cho đến phẩm Hiện Bảo Tháp coi như là xong phần đầu Pháp Hoa rồi, mà phần nào cũng nói đầy đủ cả khai, thị, ngộ, nhập. Đâu đó sự lý dung thông. Nhưng thực sự phần đầu này thiên về lý, phần mà Đức Phật đã dùng ngôn ngữ của chính mình mà nói cho thính chúng của Ngài nghe hiểu rõ. Cho đến điểm cuối cùng là gì? Để kết thúc phần Ngài muốn trình bày là có Đức Phật Đa Bảo, nhân chứng của lịch sử giải thoát, đứng ra xác nhận rằng tất cả điều mà Đức Thích Ca Mâu Ni nói hoàn toàn đúng chân lý của ba đời chư Phật. Để tạo niềm tin và xác nhận cho thính chúng nghe Pháp, coi như thời Pháp kết thúc ngang đây. Nhưng thực sự không phải thế. Chỉ kết thúc mới có phần đầu, còn phần sau này, vì thính chúng tiếp tục nghi ngờ điều mà Đức Phật đã trình bày trong 11 phẩm kinh, cho nên Ngài mới tiếp tục khai ngộ nữa, cho đến phẩm kinh cuối cùng của Pháp Hoa là phẩm thứ 28. Các phẩm sau này Đức Phật trình bày dưới một dạng thức khác, là nói ít hơn, trình bày biểu tượng bằng sự nhiều hơn, nói bằng lời. Còn phần đầu Ngài nói lời nhiều hơn sự, nói chuyện bằng hình ảnh của các thời sau. Thí dụ như giơ một ngón tay thì biểu trưng cho là số 1, đưa hai ngón tay như chữ V thì gọi là chiến thắng. Nói bằng cử chỉ, điệu bộ, bằng tướng trạng hiện hiện, mà không nói bằng ngôn ngữ. Mấy phẩm kinh sau là nói bằng hình ảnh nhiều hơn. Vị thị giả bạch Đức Phật Đa Bảo đáo về bổn xứ, coi như thời Pháp đã xong, ca ngợi, tán thán, xác nhận là sứ mạng của Đức Đa Bảo đã xong. Nhưng Đức Bổn Sư biết sứ giả của Phật Đa Bảo thôi thúc Ngài trở về. Đức Bổn Sư Ngài mới nói: Này Trí Tích, hãy nán lại đây một chút đã. Ở đây có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi có thể cùng ngươi đàm đạo được. Vì Trí Tích là trí tuệ, trí tuệ này do công phu tu tập của giới định tuệ nhiều đời kiếp tích lũy mà thành, chứ chưa phải là trí tuệ của giải thoát, chưa phải là Phật trí, còn đang đi trên đường tới Phật trí, gọi là cận Phật trí. Còn Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là đại tuệ. Ngài đang thuyết giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở dưới cung Ta Kiệt La Long Vương là cung rồng. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni vừa nói xong thì tự nhiên Đức Văn Thù Sư Lợi từ dưới lòng biển vọt lên ngồi trên một tòa sen ngàn cánh, và hoa sen đó bay lên trú giữa hư không, không hạ đáp xuống dưới đất. Đi theo ngài cũng có hàng ngàn vị Bồ Tát, cũng ở dưới lòng biển vọt lên ngồi trên những tòa sen lơ lửng giữa hư không. Và Đức Phật giới thiệu Đức Văn Thù ra mắt Bồ Tát Trí Tích. Hai vị trò chuyện với nhau, khi Bồ Tát Văn Thù vừa xuất hiện, Bồ Tát Trí Tích mới hỏi rằng: Thưa tôn giả, ở cung rồng Ta Kiệt La được bao lâu? Công việc giáo hóa của ngài có dễ không? Đức Văn Thù Sư Lợi đáp: Tôi ở dưới đó dạy diệu pháp liên hoa cho thính chúng cũng không bao lâu, mà thính chúng đắc được Phật trí rất nhiều, chỉ trong thời gian ngắn thôi đã độ được vô lượng Bồ Tát ở dưới đó. Đặc biệt có một đệ tử tên là Long Nữ, mới có 8 tuổi đã đắc được Phật trí và có thể thành Phật. Bồ Tát Trí Tích kinh ngạc kêu lên: Ồ, làm sao lại có cái chuyện đó? Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ngài tu vô lượng kiếp mới đắc được Phật trí, làm sao khả năng của tôn giả Văn Thù Sư Lợi mới dạy có một thời gian ngắn mà có thể độ vô lượng Bồ Tát đắc được Phật trí? Long Nữ lại là con gái mới có 8 tuổi, thân nữ là thân câu uế nữa, mà làm sao lại ngộ được Phật trí? Nên Bồ Tát Trí Tích lấy làm thắc mắc lắm. Tôn giả Xá Lợi Phất trong lòng cũng băn khoăn vì thính chúng mà thì hiện nói ra: Kỳ lạ thật, làm sao Long Nữ, đặc biệt là thân nữ, lại là loài súc sanh mà đắc được Phật trí? Làm sao mà tu nhanh như vậy? Thật ra ngài cũng đã biết rồi, vì lúc bấy giờ ngài đã có trí tuệ Phật rồi, nhưng ngài chỉ đưa ra một cái thái độ để cho Đức Văn Thù thay Đức Phật nói ra những điều gì cần phải khai mở thêm về Phật trí. Ngài Văn Thù Sư Lợi không trả lời thẳng câu hỏi của Bồ Tát Trí Tích, mà ngay khi đó Long Nữ ở dưới cung rồng vọt lên giữa hư không và ngồi trên hoa sen, bước xuống đảnh lễ Đức Phật Đa Bảo, và Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ngay liền. Lúc bấy giờ Long Nữ chuyển thành thân nam, xuất hiện ngồi trên tòa Bồ Đề thành một vị Phật. Bồ Tát Trí Tích hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi: Làm sao Long Nữ có thể thành Phật được? Tức thì Long Nữ mới lấy ở cổ mình ra một chuỗi ngọc quý, chia ra làm hai, đem dâng Đức Phật Đa Bảo và Đức Thích Ca Mâu Ni. Đảnh lễ xong, Long Nữ quay qua nói với Bồ Tát Trí Tích rằng: Ngài thấy chuyện của tôi dâng chuỗi ngọc đến Đức Như Lai có nhanh không? Ngài Trí Tích trả lời: Nhanh. Vậy chuyện tôi thành Phật còn nhanh hơn nữa. Chuyện khó tin nhưng có thật. Câu chuyện đối đáp giữa Bồ Tát Trí Tích và Bồ Tát Văn Thù bằng những hình ảnh như vậy, biểu tượng chứa đựng trong hình ảnh đó, đây là mẩu chuyện đối thoại hoàn toàn trí tuệ giữa hai vị Bồ Tát Trí Tuệ đang nói chuyện với nhau. Tất cả nội dung này nhất cử nhất động xuất hiện trong cái cảnh hoàn toàn nói về trí tuệ, đó là trí tuệ Phật tri tư kiến hoàn toàn vô ngã. Tại sao Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi từ trong lòng biển vọt ra không vướng ngại gì cả? Ý diễn đạt là tất cả trí tuệ này ở trong tâm, chứ không phải ở trên trời rơi xuống, cũng không phải ở trong đất, trong lòng biển vọt ra. Biển đây gọi là biển tâm, gọi là tâm hải. Trong kinh thuật ngữ đạo Phật gọi là tâm hải, tâm địa, là cái tâm ví như đất hay như biển. Đây là tâm từ trong lòng biển phóng ra. Trí tuệ này không phải từ ngoài vào, không do công phu lâu hay mau mới được, mà trí tuệ này đã có rồi, làm chi đâu mà lâu với mau. Có sẵn rồi cho nên ngài từ trong biển vọt ra. Trí tuệ này là vô ngã, nếu khi nào mà thấy được vô ngã, cho nên trú trong hư không, vì không gian tượng trưng cho vô ngã tướng. Chư vị Bồ Tát đi theo ngài là các cái tâm chuẩn bị có khả năng giác ngộ để đi đến Phật trí. Khả năng đó đều nằm trong tâm ta. Khi tất cả đều trụ giữa hư không rồi, vì sao mà Bồ Tát Trí Tích lại ngạc nhiên? Vì vị này tu theo tướng, tu theo thanh văn, nên cái gì cũng cân đo đong đếm, nghĩ là phải tu phải bao nhiêu năm mới đắc quả này, bao nhiêu năm nữa mới đắc quả kia. Như vậy rồi phải chuyển thân thân văn qua thân Bồ Tát mới thành Phật, theo một thứ tự của thời gian và không gian. Vì có cái công phu đo lường đong đếm đó nên ở trong thật tướng không nói chuyện được, phải ly tất cả tướng, không còn nói dài ngắn lâu mau nữa. Vì nó thoát ly tất cả tướng rồi, cho nên tất cả Bồ Tát mới trú giữa hư không. Khi bây giờ Đức Phật phải đưa thính chúng lên ngồi giữa hư không, vì phải đưa cái trình độ trí tuệ nhận thức của các thánh chúng là phải vào vô tướng trước đã. Chứ ngồi dưới đất làm sao mà hiểu nổi, đi bằng hai chân trên đất là không thấy nổi, mà phải đi trong vô tướng, trụ trong vô tướng. Ngài Long Nữ mới nói rằng dâng chuỗi ngọc là tượng trưng cho trí tuệ, cái quý giá của Long Nữ trang điểm. Bồ Tát trang điểm bằng trí tuệ, mà trí tuệ dâng cúng hai Đức Phật thọ nhận, tượng trưng cho Đức Phật Đa Bảo là chân tâm, Đức Phật Thích Ca là thị giác, hai vị Phật đã tác chứng minh. Trí tuệ mới được giác ngộ ngay trong hiện tại và hiện đại, và trí tuệ quá khứ của Đức Phật Đa Bảo đã xác nhận cái trí tuệ sở đắc, sở chứng của Long Nữ. Cho nên nhận chuỗi ngọc chia ra hai phần, một phần dâng cúng Đức Thích Ca và một phần dâng Đức Đa Bảo. Chứ các Đức Phật đâu cần cái chuỗi ngọc đó làm chi, đó chỉ là hình ảnh biểu tượng mà thôi. Long Nữ hầu chuyện với hai vị Phật bằng hành động, đó là hành động của thực tướng, và các ngài đang đối đãi với nhau bằng thực tướng vô ngã, nên không có chi là thất lễ khi dâng chuỗi ngọc một cách kỳ quặc, là mỗi vị chỉ có một nửa mà thôi. Rồi hai Đức Phật cũng mỉm cười nhận chuỗi hạt. Long Nữ sợ Bồ Tát Trí Tích chưa hiểu rõ điều mình hỏi, ông thấy tôi dâng chuỗi ngọc có nhanh không? Bồ Tát Trí Tích thưa, nhanh. Bây giờ ngài xem tôi thành Phật còn nhanh hơn nữa. Chỉ trong nháy mắt, ngài chuyển nữ thành nam thân và ngồi tòa Bồ Đề liền. Bồ Tát Trí Tích và ngài Xá Lợi Phất mới thắc mắc, thân nữ nhơ cấu làm sao mà ngồi tòa Bồ Đề để thành Phật? Ngài Văn Thù mới cắt nghĩa cho hai vị bằng những hành động giác ngộ là thế đó. Như vậy hình ảnh đó nói gì? Khi mà ở trong thực tướng rồi thì thực tướng, vô tướng đâu còn tướng cấu, tướng tịnh, tướng nam, tướng nữ nữa. Để ngăn cản Phật trí, Phật trí có mặt trong mọi người, ở cái thấy hay không thấy mà thôi. Ở đây Long Nữ thấy được, mà cái thấy trong vô ngã rồi thì đâu có thời gian, thời gian cũng vô ngã. Đâu có nhanh có chậm chi đâu mà phải chấp vô lượng kiếp. Biểu trưng của thời gian vô ngã này là cái hành động gây kinh ngạc, để đánh thức các vị chưa giác ngộ cái thực tướng vô ngã bằng hành động rất nhanh để cho ngạc nhiên. Chứ đánh thức rồi thì nhanh với chậm có nghĩa gì đâu. Thời gian một sát na là vô lượng kiếp, vô lượng kiếp là một sát na, nó giống nhau, đều là vô ngã cả. Ở chỗ Phật trí này, xa hay gần cũng là một, lâu với mau, quá khứ, hiện tại, vị lai, nam hay nữ, cấu hay tịnh cũng chỉ là một mà thôi. Vì là sao? Là vì cái chỗ tất cả đều là vô ngã. Cái chỗ thực tại đang trôi chảy trong vô ngã, vô ngã đang trôi chảy xung quanh ngài, trong thân tâm của ngài, trong các pháp hoàn toàn là vô ngã cả. Cái dòng vô ngã đang trôi chảy, khi nào ông có cái thấy đó thì thấy được vô ngã. Khi nào ông còn thấy ngạc nhiên với kinh ngạc thì rõ ràng trong tâm ông còn nhiều hữu ngã rồi. Cái đó làm cho ông không thấy được Phật trí. Hai vị trí tuệ đối đáp với nhau bằng hình ảnh này. Phải biết rằng đây là hình ảnh mà chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiếp tục nói, chứ không phải ai xa lạ cả. Ngài thị hiện mượn tiếng nói và hình ảnh của Bồ Tát Văn Thù để đối thoại với Bồ Tát Trí Tích, và hình ảnh Long Nữ cũng như hình ảnh của các vị Bồ Tát ở trong cung rồng mà phóng vọt lên, đó là các tiếng nói vô ngã. Suốt cả quyển kinh Pháp Hoa chỉ nói về duyên khởi và vô ngã. Ai mà hiểu được duyên khởi vô ngã một cách sâu xa là người đó có thể hiểu rõ diệu pháp liên hoa. Ai mà thực hiện được cái duyên khởi thì người đó chứng được quả giải thoát vô lậu ngay trong hiện tại và tại đây. Tùy theo khả năng mà có thể giác ngộ được quả giải thoát sâu hay cạn, cao hay thấp, đó là diệu pháp. Tri kiến mà thấy được vô ngã gọi là tri kiến Phật. Tới đây là có thể hiểu được khai thị ngộ nhập rồi. Sắc thái đặc biệt của Long Nữ là một người con gái mới có 8 tuổi, là loài rồng rắn, không phải ngoài người, cũng không phải chư thiên. Là một cô gái ở cung rồng, học kinh diệu pháp không bao lâu với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thì liền đắc được trí tuệ. Khi nhân duyên đến, có đủ điều kiện để giải thoát thành Phật, cũng có 32 tướng tốt giống như Đức Bổn Sư. Đó là một sự kiện rất độc đáo và lạ lùng. Chỉ có kinh Pháp Hoa mới đưa ra hình ảnh này, còn các kinh khác không nói đến, mặc dù nội dung giáo lý rất tương tự. Những hình ảnh này khiến có tác dụng đánh thức những người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa. Sau hình ảnh này, Đức Phật nhấn mạnh nhiều lần là Thế Tôn, chư Như Lai luôn luôn tuyên bố một sự thật. Vì vậy, hình ảnh này cũng nói lên những sự thật mà chúng ta phải đặt lòng tin. Và từ đó, để có điều kiện tư duy hiểu rõ diệu pháp, và có điều kiện để thiết lập lòng tin của diệu pháp. Thứ nhất là chữ Long là rồng, mà đắc được trí tuệ một bậc như vậy, được giác ngộ thì tất cả chúng sanh đều đắc được cả. Và cái vấn đề đắc được Phật trí đó không phải chỉ có ở loài người mà là tất cả các chúng sanh khác. Bởi vì truyền thống Phật giáo ra đời thành vô thượng chánh đẳng chánh giác là ở cõi người, cho nên khi hình ảnh Long Nữ cho thấy rằng bất cứ một chúng sinh nào nếu có điều kiện phát triển được cái khả năng giác ngộ trong tự tâm của mình thì người đó cũng có thể đắc được pháp phần của Phật. Hình ảnh này để đánh tan thành kiến ngộ nhận nghi ngờ rằng ngoài loài người ra thì không có chúng sanh nào có thể đắc được pháp phần của Phật. Cho nên đưa hình ảnh Long Nữ để xác nhận ngay các loài rồng rắn đó vẫn có thể giác ngộ. Huống chi là loài người vẫn có trí tuệ sắc bén, với đức tin sâu mặn, vừa vững lòng tin vừa phá chấp. Sự giác ngộ đó nó thoát ly tất cả tướng, bởi chính trí tuệ đó là vô ngã. Cho nên nó rời tất cả các tướng, không có cái tướng nào ngăn che được sự giác ngộ này cả. Dù tướng đó là tướng rắn rồng, dạ xoa, càn tát bà hay tướng người, những tướng đó không liên hệ gì đến vấn đề giải thoát. Nếu chúng ta vận dụng được trí tuệ giải thoát thì trí tuệ đó độc lập, ly mọi sự ràng buộc của tất cả tướng. Trong đó có tướng rồng, rắn, dạ xoa, gọi là chúng sanh tướng, tướng của các chúng sinh, không có tướng nào ngăn được sự giải thoát. Vì vậy, tướng già, trẻ, hèn, mọn, tướng nam, tướng nữ, vân vân, tướng tàn tật hay không tàn tật, tất cả những tướng đó không ngăn cản gì đến trí tuệ giải thoát của chúng ta. Giải thoát hay không do chính chúng ta quyết định, mà vận dụng trí tuệ giải thoát, đó là ý nghĩa thứ nhất. Chúng ta phải đặt lòng tin để đừng có mà viện lý do gì cả. Vì vậy, tất cả tướng gia đình, tướng xã hội, tướng thời tiết, nắng mưa, cây cỏ, những tướng đó không ngăn ngại được sự giải thoát của chúng ta. Đó là phá cái chấp tướng thứ nhất. Sự giải thoát để đến Phật trí là vậy đó, nó độc lập với tất cả các tướng. Thứ hai là nữ. Bởi vì hồi xưa phái tiểu thừa phát triển từ Bắc Ấn Độ, truyền qua Trung Hoa về Việt Nam, chúng ta có niềm tin cho rằng là người đàn bà thì không thể có giác ngộ được. Điều đó là điều trái với Phật dạy. Đức Phật có dạy phái nữ là có cái thân bất toàn, cái thân nó không toàn vẹn, không thiện xảo bằng thân nam. Vì đây là cái pháp như vậy, nước chỉ chảy xuôi chứ không thể cắt nghĩa hết được cái lý của nó. Nhưng bằng Phật nhãn, Đức Phật thấy rằng người nữ không thể làm Phật ngay trong đời sống hiện tại khi còn mang thân nữ, không thể làm chuyển luân thánh vương, phạm vương, không thể làm đế thích và ma vương là vua của các loài ma, đó là không ở các vị trí đó. Còn giác ngộ vẫn có thể giác ngộ, đắc được trí tuệ giải thoát. Mà hồi đương thời, giáo hội ni của Đức Phật rất nhiều vị ni đắc được đại tuệ và được Đức Phật xác nhận. Ngay những vị này còn khai ngộ cho nhiều bậc trưởng lão tăng nữa để phá tan mặc cảm rằng người nữ không thể giác ngộ, điều đó là vô lý. Ở đây đạo Phật đánh giá phụ nữ rất cao, trong khi nhiều phong tục văn hóa của loài người đánh giá rất thấp về giới nữ. Đức Phật cho lập giáo hội đầu tiên trong lịch sử loài người và xác nhận những vị này được hưởng mọi quyền giải thoát và được phép nghe tất cả các pháp giải thoát. Đức Phật dạy đủ cho tăng là dạy đủ cho ni, và đều có quyền bằng cái nỗ lực của tâm mình đi vào giải thoát bất cứ lúc nào cũng như tăng vậy. Thì đó là tiếng nói rất bình đẳng, rất trí tuệ của Phật giáo, phá tan cái tướng chấp nữ, còn cái tướng già trẻ nữa. Phá cái tướng nam nữ rồng rắn là phá cái chấp, cắt ngã tướng về không gian. Còn bây giờ về tuổi tác và thời gian, quan niệm rằng tu phải vô lượng kiếp vất vả lắm để hành khổ. Đối với Phật giáo, Phật trí với trí tuệ giải thoát thì không phải như vậy. Vấn đề có đúng hay không? Nếu như làm sai thì cứ tiếp tục vô lượng kiếp mà làm, thì chỉ đi về thế giới tối tăm mà thôi, chứ không bao giờ đi về quả giác ngộ nào quả. Nhưng nếu thấy đúng thì có thể vào ngay, hay là chậm hơn tí xíu, nhưng chắc chắn sẽ vào. Cho nên khi vấn đề phá chấp tan thời gian là phải tu lâu lắm mới giác ngộ. Đức Phật cũng trải qua vô lượng kiếp mới được giác ngộ, mà bây giờ mình mới đến với diệu pháp thì hy vọng gì quả giải thoát nơi mình, nên sinh ra chán nản, mệt mỏi, buông xuôi, phóng dật, rồi rơi vào khổ đau sinh tử. Thành Đức Phật thương chúng sanh mà nói cái quả đó phải nỗ lực lắm mới đi vào được, nhưng mà cũng có thể vào bất cứ khi nào, chứ không phải nhất thiết là vô lượng kiếp. Cho nên khi Long Nữ mới 8 tuổi cũng đã vào giải thoát được. Đây là hình ảnh để đánh tan tất cả nghi ngờ, thành kiến, mặc cảm, tự ti, suy tư cho rằng phải lâu lắm mới giác ngộ được điều đó. Đức Phật không phải dạy như vậy. Trí tuệ giải thoát, nó thoát ly tất cả tướng thời gian, không phải cần giống như đất sét, phải để trong lò nung bao lâu với thời gian nhất định, sau đó mới trở thành những đồ vật dụng. Về mặt giải thoát thì không phải như thế, bởi vì pháp giải thoát đã có sẵn trong mọi người, Phật tri kiến đã có sẵn trong mọi người. Ai mà mở nó ra như mở cánh cửa thì gió, trời, không gian nó vào liền. Ai mà mở cánh cửa tâm của mình ra thì Phật tri kiến xuất hiện. Thành tướng Long Nữ, cô gái 8 tuổi, thành Phật là điều khó tin vô cùng. Ai mà tin hiểu được hình ảnh này là người đó có thể tin được diệu pháp. Phá tan mặc cảm về tướng chấp thời gian, một người nữ mới 8 tuổi đâu có đủ kiến thức và thời gian học hành và không kinh nghiệm gì trong cuộc đời này cả. Sự giác ngộ không liên hệ chi đến kinh nghiệm của cuộc đời, cũng không liên hệ đến văn bằng học hỏi. Nhưng mà văn bằng học hỏi và kiến thức, nó giúp cho người đó có điều kiện dễ dàng đón nhận những lời Phật dạy. Nhưng còn hiểu lại là vấn đề khác. Còn tin mà hành để giải thoát là vấn đề khác nữa. Người Long Nữ này cũng như bất cứ người nào sinh ra, tự trong mình cũng có mặt Phật tánh cả. Với những ai có điều kiện để khai mở Phật tánh đó, thì Phật tánh đó xuất hiện. Long nữ có điều kiện và có sức hộ trì, đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, một vị đại trí tuệ đánh thức nên long nữ giác ngộ, thì Phật trí của long nữ xuất hiện liền. Thành giải thoát là vậy đó. Chứ đừng tưởng rằng tôi phải làm tới ông gì mới giác ngộ. Nếu một chuyện nhỏ chưa làm được thì đòi hỏi giải thoát cái chi? Giác ngộ là ly tất cả tướng, cho nên tất cả tướng thế gian thực sự không giúp được gì cho giác ngộ. Ai có trí tuệ, có lòng tin sâu xa vào diệu pháp thì người đó có điều kiện làm bung vỡ cái trí tuệ của mình. Đó là